Xin cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas, và một lần nữa chúng ta lại có mặt trong chương trình Nhật báo truyền thanh. Nhưng mà anh Quang Hưng đã chuẩn bị gì cho cái ngày lễ Phục sinh vào cuối tuần này chưa anh Quang Hưng?
Vâng, trở lại với anh Khôi Nguyên và quý thính giả, lễ Phục sinh năm nay nhằm đúng vào cái thời tiết rất là đẹp. Ngày mai là ngày thứ sáu tuần thánh, Good Friday, rồi sau đó là ngày Chủ nhật là ngày Phục sinh. Phục sinh thì chắc là cũng không có lớn bằng, không có được ăn mừng, là bởi vì cái này là lễ chay. Thường thường thì những cái buổi lễ như thế này đấy thì mọi người Công giáo hay là Thiên Chúa giáo thì đều ăn chay và hãm mình một chút xíu, nghĩa là không có được bung ra giống như là trong cái trường hợp lễ Giáng sinh. Vâng, thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về Facebook. Facebook thì có nhiều người sử dụng lắm, cho nên là nhiều người chú ý khi mà những cái thông tin của nó đã bị những cái công ty họ lấy những cái thông tin của những người sử dụng. Thì Facebook có cho biết là họ sẽ bắt đầu đưa ra một cái chương trình gọi là tập trung để mà những người sử dụng có thể tự mình kiểm soát được những cái thông tin của mình, cũng như là tự điều chỉnh về những cái an toàn trong cái vụ mà người ta ta thán là công ty này đã bảo quản không có đúng những cái dữ liệu cá nhân của những người sử dụng. Thì cái hệ thống này nó sẽ được đưa ra sử dụng cho những người sử dụng Facebook trên toàn thế giới, mà trong những cái tuần lễ sắp tới đây, tức là ngày hôm nay, quý vị chưa có thể sử dụng được. Nghĩa là cái hệ thống này sẽ cho phép những người sử dụng được thay đổi những cái thông tin cá nhân của mình hoặc là điều chỉnh trong một cái trang duy nhất mà thôi, chứ không phải là trước đây một người sử dụng là họ phải trải qua tới 20 cái khu vực khác nhau trong cái trang mạng xã hội. Và cái trang mới này thì người sử dụng có thể sẽ tự kiểm soát lấy những cái thông tin của mình trên cái trang mạng. Và có những cái thông tin chẳng hạn như là đôi khi những cái tổ chức chính trị họ muốn biết được rằng là người đó thuộc vào đảng phái nào, hoặc là có những cái khuynh hướng theo đảng nào, hoặc là có những cái sở thích như thế nào. Rồi những cái người sử dụng thì có thể tải vào những cái dữ liệu đó để mà họ có thể lưu trữ. Đồng thời thì Facebook là họ cũng đã xác định là những cái thông tin này có nằm trong những cái loại app của những ai sử dụng hay không. Và cái sứ mạng hoặc là cái mục đích của những cái loại app đó, nó lấy những cái thông tin đó để mà làm gì. Thì Facebook hiện nay là họ đã từng là đang viết những cái hệ thống tập trung như vậy vào năm ngoái lận. Nhưng mà bây giờ họ phải nhanh chóng thực hiện hoàn tất cái trung tâm này, là bởi vì tiết lộ cho thấy là một cái công ty cố vấn về vấn đề chính trị tại bên Anh đó, là công ty Cambridge Analytica, là họ đã sử dụng những cái thông tin của 50 triệu người sử dụng nằm trong cái hệ thống này không có đúng cách. Thì công ty Cambridge Analytica này, cái vụ mà xì căng đan dẫn đến về cái việc là Facebook đã gặp khủng hoảng được xem là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Và các giới chức về luật pháp cũng như là ngay cả các nhà làm luật của Hoa Kỳ ở bên Anh thì họ cũng đòi hỏi là cái trang mạng xã hội này phải trả lời về những cái câu hỏi mà họ đặt ra, là họ đã quản lý về những cái dữ liệu thông tin đó như thế nào. Ông Mark Zuckerberg là cái người mà sáng lập ra Facebook và hiện nay cũng là giám đốc điều hành, thì ông cũng đã đồng ý là sẽ ra điều trần trước các nhà làm luật tại Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng tới đây. Thì người ta cũng hy vọng là rất là nhiều người sử dụng Facebook thì những cái thông tin của họ, những cái hình ảnh của họ hoặc là những cái chi tiết của họ cần phải được bảo mật một cách đúng đắn, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle, một thương mại cũng có nói về phần tin này và loan báo rằng là Facebook cũng đã quyết định sẽ cung cấp cho người sử dụng những cái cách hoặc là những cái chức năng để bảo vệ quyền riêng tư của họ, nhưng mà nhiều người sử dụng cho rằng đây chỉ là một cái biện pháp chấp vá, tức là mất bò mới lo làm chuồng. Và người ta đặt ra câu hỏi rằng là liệu những cái trang mạng xã hội khác, thí dụ như Twitter hoặc là một cái trang mạng, một cái hệ thống lớn hơn như là Google chẳng hạn, thì họ có thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng hay không thì người ta không biết được. Và người ta cho rằng với cách, với những cái chức năng mới nhằm để mà cung cấp cái sự bảo vệ tốt hơn về quyền riêng tư, những hình ảnh riêng tư cá nhân, những cái thông tin cá nhân đó, thì đây là một cái cách chữa cháy của Facebook, nhưng mà có còn hơn là không. Thưa quý vị, thì một cái bản tin liên quan đến tình trạng các em tại Houston cũng như là tại Texas bị buộc thôi học bởi vì những cái hành vi kỷ luật của các em đã được một nhóm vận động các trẻ em tại tiểu bang Texas công bố và cho thấy một cái tình trạng rất đáng báo động. Đó là tình trạng các em bị cho thôi học tạm thời ở mức đáng báo động, bất chấp rằng là những cái nỗ lực của tiểu bang Texas chúng ta nhằm giảm bớt các hình thức kỷ luật đối với những cái em cá biệt. Theo báo cáo của tổ chức Texans Care for Children, đây là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại thủ phủ Austin, cho thấy rằng là đã có gần 65.000 trường hợp các em bị kỷ luật và 36.000 trường hợp các em bị tạm cho thôi học trong các trường công lập trong niên khóa 2015 và 2016. Các khu học chánh cho các em nghỉ tạm thời thì trong cái bản công bố này cho thấy rằng là các em học sinh da đen, nam giới, hoặc là các em này bị buộc phải tham gia vào các lớp giáo dục đặc biệt, đó là theo như các phân tích dữ liệu của tiểu bang. Vào năm 2017, lập pháp đã thông qua dự luật 674, cấm các em học sinh nghỉ học trước lớp mẫu giáo cho đến lớp 2 trong hầu hết các trường hợp. Nhưng mà luật lại không áp dụng cho việc tạm thôi học. Những người bên vực vấn đề giáo dục của trẻ em cho rằng tiểu bang có một chặng đường dài để bảo đảm các khu học chánh không phải lạm dụng những cái hình thức kỷ luật đó khi mà các em còn ở tuổi đi học như thế này, và cho rằng tiểu bang cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các em trước tình trạng bị cho thôi học một cách tạm thời như vậy. Và báo cáo cho thấy một số khu học chánh trên toàn tiểu bang lại có xu hướng dựa vào việc đình chỉ học tập các em như là một hình thức kỷ luật cho, và đối với những cái trường hợp tạm ngưng như vậy thì khu học chánh Bridge City đứng đầu ở các quận hạt có mức cho các em có mức học phí cao, nhưng mà lại là cho các em 26 trường hợp tạm thôi học, cứ mỗi 100 em như vậy thì có 26 em tạm bị buộc phải nghỉ học tạm thời vì những cái vi phạm kỷ luật. Trước đó đó, theo báo cáo thì cái khu học chính Jasper có tỷ lệ bị đình chỉ hoặc là bị cho thôi học tạm thời là cao nhất, 58 trường hợp, cứ mỗi 100 em như vậy thì có 58 em, tức là hơn 50%. Khu học chánh Houston là một trong 4 khu vực cùng với Dallas, El Paso và Austin đã được khen ngợi trong bản báo cáo này về việc đã có sự thuyên giảm đáng kể số lượng các em bị cho thôi học tạm thời trong vài năm qua. Ví dụ năm 2016 thì khu học chánh Houston đã tạm cho thôi học, tức là thực hiện tạm cho thôi học ngoài giờ một số trường hợp. Trong 4 khu vực thì Houston là cái trường hợp thuyên giảm nhiều nhất, chỉ khoảng 70% trong giảm gần 70% trong hơn một chục năm vừa qua. Trong khi đó số học sinh thì ở Austin giảm 52%, El Paso là 30% và khu học chánh Dallas thì giảm 4%. Báo cáo cũng ghi nhận rằng khu học chánh Houston đã đưa ra một số kế hoạch rộng rãi cho chương trình có hiệu quả hơn so với việc đình chỉ hoặc là thôi học tạm thời cho các em. Điều này bao gồm luôn cả các khu học chánh cập nhật những cái quy định về cách ứng xử để bảo đảm học sinh được giữ lại trong trường học thay vì là cho các em thôi học như vậy. Và đối với những cái người lập luận rằng với những cái em học sinh cá biệt thì cần phải có những cái cách đối xử nó khác hơn là cho các em thôi học như vậy. Tại vì một khi đối với những em cá biệt cho nó thôi học tạm, mặc dù là chỉ là tạm thời, nhưng mà khi ở nhà như vậy thì nó lại có cơ hội để gây ra những cái hành vi sai trái nhiều hơn. Vì thế họ kêu gọi rằng là các khu học chánh trên toàn tiểu bang cần đưa ra những cái chương trình cải cách giáo dục nhằm giúp cho những em này tốt hơn, thay vì cho các em nghỉ học ở nhà đó anh Quang Hưng.
Vâng, cái điều đó rất là đúng. Khi mà một đứa bé đó, là ai mà chẳng phạm lỗi, trong suốt cái thời gian mà chúng ta thấy là từ nhỏ cho đến lớn đó, thì cũng có những cái giai đoạn mà chúng ta cũng rất là ngỗ nghịch. Nhưng mà nếu mà ngỗ nghịch đó, mà mình phạt nó coi như là kết thúc cái tương lai của một đứa trẻ như vậy thì cũng rất là tội. Nó không có phải là cái điều tốt mà dẫn đến những cái điều xấu hoặc là hủy hoại đi cả một cái cuộc đời của một đứa trẻ. Mùa xuân sắp tới rồi, mà mùa xuân thì tới nhưng mà mùa hè thì chúng ta cũng đã chuẩn bị. Mà khi mà nói đến mùa hè này nóng mà nhiều người đó thì cũng muốn con em của mình có những cái giây phút thoải mái, nhất là trong những cái công viên về trượt nước. Thì ngày hôm nay trên tờ Dallas Morning News nói về cái sự kiện là cái tiểu bang Kansas là họ dự trù là sẽ kiểm soát chặt chẽ về cái việc mà kiểm tra những cái công viên trượt nước, nhất là công viên Slitterball ở bên Kansas và tiểu bang Texas của chúng ta cũng có. Trước khi mà họ dự trù là những cái công viên trượt nước này họ sẽ mở trở lại vào cái mùa xuân này. Sau cái vụ mà cái công viên này bị truy tố tội hình sự là trong cái vụ có liên quan đến một đứa trẻ 10 tuổi chơi trượt nước rồi bị té xuống đứt cổ vào năm 2016. Thì Bộ Lao động của cái tiểu bang này cho hay là họ sẽ kiểm tra lại những cái bản báo cáo kiểm soát thường ngày, hàng ngày của các nhân viên của cái công viên trượt nước Slitterball ở bên Kansas City, tiểu bang Kansas, trước khi mà họ dự trù sẽ mở trở lại vào 25 tháng 5 này cho cái mùa nước, cái mùa hè sắp tới. Thì tiểu bang này cũng đã ban hành một cái đạo luật vào năm ngoái sau cái vụ mà bé Kelly Schwab bị chết ngay trên công viên. Và họ cần phải kiểm tra kỹ về những cái bản báo cáo thường ngày của các nhân viên tại đây. Và họ sẽ bắt buộc là các công viên này phải cho phép nhân viên của chính phủ đến kiểm tra thường niên. Thì một đại bồi thẩm đoàn đã kết án tội hình sự chống lại cái công viên này. Và cái công ty xây cất cái trò chơi trượt nước được xem là cao nhất thế giới này. Và một số cái nhân vật cũng có liên hệ đến cái vụ này. Số là có một bé trai vào năm 2016 chơi một cái trò chơi rất là cao, 17 tầng. Thì khi mà bé đó được vọt lên trên cao như vậy, thì lại không rớt xuống một cái khu vực nước mà lại rớt xuống một cái hũng. Và cái đầu của đứa bé nó bị kẹt vào trong một cái thanh sắt và làm cho đứt cổ của đứa bé, chết ngay tại chỗ. Thì công ty này trong cái bản thông cáo trên website thì họ cũng có cho biết là công ty của họ ngày nào cũng có kiểm tra rất là kỹ càng và được sự kiểm soát rất là chặt chẽ của các nhân viên quản lý ở đây. Cho nên là chúng ta cũng an tâm. Tuy nhiên thì những cái trò chơi nguy hiểm quá, chẳng hạn như là nó quá cao rồi nó tung đứa một người lên trên đó. Ở bên Six Flags, ở bên Dallas cũng có trường hợp một phụ nữ cũng đã bị chết về trong cái trường hợp mà chơi những cái trò chơi rất là nguy hiểm, rất là cao như vậy, đang khôn nguyên.
Dạ vâng, rõ ràng thì những cái công viên nước với những cái ống trượt rất là cao ở Houston thì nó cũng có. Và chắc là Khôi Nguyên nghĩ rằng là hầu hết những người dân Houston cũng đã từng đến, ví dụ như Silverbar cũng đã từng đến rồi, và cũng thấy rằng là mặc dù các giới chức ở đây họ đã nỗ lực để mà bảo đảm an toàn nhất cho những du khách hoặc là những người đến tham dự, nhưng mà rõ ràng là cũng khá là nguy hiểm. Và chúng ta cũng nên lúc nào cũng theo sát con em mình, tại vì nhiều khi các em nó rất là hiếu động, nó sẽ gây ra tình trạng nguy hiểm đến các em nếu mà không có sự giám sát chặt chẽ của các bậc phụ huynh. Thưa quý vị, trước khi rời làn sóng thì chúng tôi muốn gửi đến một phần tin liên quan. Thì trong thời gian trước, quý vị cũng đã từng nghe nói về vụ một chiếc xe không người lái gây ra tai nạn chết người. Thì một bản tin mới được đưa ra cho thấy rằng là thống đốc của Arizona, nơi mà xảy ra vụ tai nạn đó, đã quyết định ngừng cấp giấy phép cho hãng Uber thử nghiệm xe không người lái sau vụ tai nạn chết người vừa qua. Thì đây là một hành động rất là đáng được chú ý, bởi vì
Đây là một thống đốc của một tiểu bang trước nay luôn ủng hộ quan điểm là nên giảm bớt những cái quy định về chặt chẽ để về vấn đề an toàn để mà thu hút những công ty cũng như là tạo thêm công ăn việc làm kỹ thuật cao nhằm giúp đỡ cho tiểu bang Arizona. Ông Dodd Ducey cũng là người đã từng công khai ủng hộ kỹ thuật xe hơi tự lái và cho phép thử nghiệm xe phương tiện này tại Arizona. Và cũng nhờ sự ủng hộ của ông, nên thành phố Phoenix đã trở thành nơi quen thuộc của nhiều hãng kỹ thuật như là Waymo thuộc công ty Alphabet và công ty Intel cũng như là Cruise Automation, tức là hãng khởi nghiệp thuộc sở hữu của GE. Thì các công ty này đã sử dụng Phoenix như là một cái nơi để mà kiểm nghiệm về mức độ an toàn cũng như rằng là quá trình vận hành của những chiếc xe không người lái này. Thì người ta nhắc lại rằng là trong tháng 3 vừa rồi thôi, ông này đã từng cập nhật một cái sắc lệnh của ông hồi năm 2015, trong đó cho phép những cái xe tự vận hành như vậy có thể hoạt động trên các tuyến đường công cộng mà không cần có người tài xế ngồi ở phía sau. Và vụ tuy nhiên đó thì rõ ràng sau cái vụ tai nạn khiến cho một người phụ nữ tử vong tại vùng Tampa thì ông Ducey đã thay đổi quyết định của mình. Và trong một bức thư gửi giám đốc điều hành của Uber là Dara Khorosaki thì ông Ducey đã viết rằng là với vị trí là người đứng đầu của Arizona, ưu tiên cao nhất của ông là sự an toàn của người dân và việc nâng cao mức độ an toàn cho người dân luôn là trọng tâm trong cách mà Arizona đối xử với người dân cũng như rằng là việc thử nghiệm những chiếc xe không người lái này. Và ông mong rằng là an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu, vì vậy nên là ngưng cấp giấy phép thử nghiệm cho các loại xe không người lái ở Arizona này. Thì đây là một trong những cái đòn mạnh mẽ đánh vào những cái người ủng hộ kỹ thuật cao, đặc biệt là những chiếc xe tự vận hành này. Tuy nhiên rõ ràng cũng thấy rằng là đối với những cái quy định chặt chẽ hơn để mà bảo đảm an toàn cho người dân thì nên là ưu tiên hơn đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Các loại xe tự động đó, nó sử dụng những cái kỹ thuật rất là cao nhưng mà chưa có hoàn chỉnh. Nếu mà hoàn chỉnh thì một khi chúng ta thấy là chiếc xe không có người lái nó sẽ an toàn hơn nhiều so với lại con người chúng ta. Chứ mà bây giờ mà anh Khôn Nguyên, anh ngồi trên xe mà anh cứ thách rồi hoặc là anh coi xem mà có ai có email hay không đó, cũng là những cái chi trí mà chúng ta thấy là hầu hết ai cũng đã trải qua. Ai cũng ngồi trên xe rồi cũng coi cái điện thoại hoặc là suy nghĩ cái điều gì đó. Thành ra là lái xe không có bằng máy nó lái đâu anh Khôn Nguyên nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và người ta cũng thống kê rằng là những cái tai nạn xe cộ thì thường phần lớn là do sự bất cẩn của con người chứ không phải do máy móc. Nhưng mà đến đây thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh đã chấm dứt. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Và một lần nữa chúng tôi kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và làm việc thành công. Và xin hẹn với tất cả quý thính giả với anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai anh Quang Hưng nha.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.